Kính Hòa Thượng, cho tôi xin được tham vấn, trong thời pháp nhiệt Ma Cường, Hòa Thượng có giải pháp nào không? Trước tăng đoàn bị ô nhiễm nặng, phương tiện giáo truyền cần cách tân đời, tân đổi, nói hay không, mới hay không, và như thế nào?
Còn cần cách tân đổi mới hay không?
Biến vào Phật thừa khi không duy trì thiên thừa và nhân thừa thì kết quả Phật thừa ra sao? Đa tạo và thượng tu huệ mẫn, từ huệ mẫn.
Tranh thủ vài câu trả lời câu này. Cái câu này thì thiện ý tới cỡ nào thì không rõ, nhưng mà đâu có ai bảo mình không duy trì nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa đâu. Tất cả đều phải đi dựa vào cái nấc thang đó chứ, cái thềm bậc đó mà đi lên, kể cả nhân thừa nữa chứ đừng có nói thiên thừa. Nhân thừa đều phải duy trì, thiên thừa, thanh văn, duyên giác đều phải duy trì, vì đó là những nấc thang 1, 2, 3, 4. Mà muốn leo lên cái nấc thang thứ 5 là đại thừa thì phải đi 3, 4 nấc thang dưới. Đó là trả lời xuôi đấy, trả lời theo thuận tình đó. Còn thí dụ như là dụng ý mà hỏi rằng là giảng kinh đại thừa mà không giảng nhân thừa, thiên thừa, làm cho người ta chơi với ở trên mà mất gốc ở dưới, làm cho cái đạo nó không có được tốt, thì câu hỏi đó không đúng. Là tại vì ở chợ này nó có nhiều cái thứ hàng quá lắm, nó đủ cái loại phẩm chất, dựa theo cái sở thích của mình mà đi mua hàng. Nó vậy đó, chứ không có gì cái lẽ mà ở túi tiền mình ít thì mình bắt buộc cái phẩm chất của hàng quá là đều phải bắt một thứ là 5 đồng 5 đồng 5 đồng. Mà có cái thứ mà trong ngàn hay là 1 triệu không cho người ta bán, không thể nói vậy được. Do vậy cho nên là ở đây là giảng đại thừa. Tuy nhiên là không có vì giảng đại thừa mà khuyến khích người ta bỏ bê cái nhân thừa, thiên thừa. Đấy là như thế. Cho nên câu hỏi này chưa chắc là thiện chí thật hay là không có thiện chí. Thiện chí thật thì cũng chưa có gì đúng, mà không thiện chí thì lại càng không đúng. Lẽ ra thì không có trả lời vậy, để học đó mà. Đây ta có cái lập trường đàng hoàng rồi. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2000. Chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 4 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta sinh hoạt như thường lệ. Như tôi đã nói nhiều lần với đại chúng, mà tôi nhắc lại là nó gần như là nó có tương quan với cái câu mà mới vừa tham vấn đây. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì tôi đã thông báo trước rằng là nó rất là khó nghe. Nhưng mà ở đây á, nhà cái đâu hát vậy ha, coi dùm coi nó có trong phạm vi chùa mình không, hát kỳ. À, coi coi cái đức ở đâu hát vậy. Cái niết bàn rất là khó nghe, nhưng mà mình nghe thì nó lại là hợp lý. Là vì qua cái quá trình mình học đó mà, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là mình học cái tư tưởng A Hàm, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, mình học cái hệ tư tưởng bát nhã, rồi pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Kinh pháp hoa mình học rồi, thì giờ mình có nghe kinh niết bàn đi nữa thì nó là cái tiến trình nó đi lên dốc như vậy. Cho nên thực chất đó là đại thừa, vì đại thừa chủng tánh cho nên là nó có kén đối tượng, nó khó nghe. Nhưng mà khó nghe thì nếu Phật tử còn thiện chí mà nghe thì tôi còn nói, còn nếu như Phật tử mà nghe không có được nữa thì tôi hết nói, tôi khỏi nói, tôi ngừng nói. Chứ không phải là tôi dụng ý mà truyền quá cái đại thừa tư tưởng này để rồi mình xem thường cái nhân thừa thiên thừa, không phải vậy. Nhưng mà nhân thừa thiên thừa thì mình học thời gian khác hoặc là chỗ khác, cho nên cái này nó không có gì trái. Còn nói rằng là cái pháp nhược ma cường thì nói đúng ra cái chánh pháp thì lúc nào nó cũng nhược hết, chứ thời kỳ Đức Phật Thích Ca nó cũng nhược như thường. Là bởi vì cái chánh pháp mà người mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp là giống như là cái người lội nước ngược vậy, phải siêng năng lội thì mới lên được. Còn nếu mà mình lơi bơi, lơi đạp, lơi chòi ha, là nó tụt lùi liền. Cho nên luôn luôn là phải lội nước ngược, phải phấn đấu. Thời kỳ Đức Phật cũng vậy thôi. Bằng cớ là Đức Phật độ được cái người mà được A-la-hán quả so với cái dân Ấn Độ thời xưa, theo mình nghĩ là không có làm gì mà tới được là 30-40% đâu. Nhắm chừng là không được 30-40%, có thể là 5%, 10% gì đó. Đại như thế thì là so với cái thời đó pháp vẫn cứ là nhược, mà cái tà giáo ngoại đạo chúng tánh phàm phu nó vẫn là cường. Thế cho nên là cái giáo lý của đạo Phật thì nói đúng ra là cái người nào có duyên thì là đi theo con đường đó mà tự tìm con đường giải thoát cho chính mình thôi. Chứ mà canh tân bằng cách nào đi nữa cũng không có dễ gì mà là phổ biến giống như người ta thích ca vũ nhạc kịch được đâu. Ca vũ mà nhạc kịch đó thì là không canh tân gì hết, cứ làm đều như thế, mà người ta lúc nào thời đại nào cũng đều là người ta yêu chuộng, vì cái đó nó thuận lưu sanh tử. còn nghe chánh pháp để rồi hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì phải là cái người mà chấp nhận nghịch lưu sinh tử. Cái người đó phải dài dạng gió sương, cái người đó phải nhìn thấy rõ cái thực chất của cuộc đời là cái vui không có vui thật, cái an lành không có an lành thật, thì mới là đi con đường của đạo Phật được. Cho nên lúc nào nó cũng vẫn là phải nhục thôi à. Thế thì là học kinh Niết Bàn nó có nó có 6 cái khó mà bữa hổm tôi nói được tới cái khó thứ mấy rồi, cái khó thứ 4 rồi ha. Bây giờ mình nói đến cái khó thứ 5. Đọc kinh Niết Bàn, học kinh Niết Bàn, người đệ tử Phật phải học, phải hiểu về pháp thành Phật, trụ chấp nó ứng quá thành Phật thì không nên nghe. À đây là cái này, trụ chấp nó ứng thành Phật thì không nên nghe nữa cơ, không nên nghe, không nên đọc, không nên học kinh Đại Bát Niết Bàn, vì có học cũng không hiểu, mà không hiểu thì hiểu sai lạc, sinh cái tâm bất mãn bất bình thì lại mắc cái tội phỉ báng chánh pháp đại thừa, thiệt thòi lỗ lã hơn nhiều. Đó là cái khó thứ 5. Cho nên là câu hỏi nãy đây là tôi ngờ không biết là có thiện chí thật trọn vẹn hay là có cái ý là nghĩ rằng là đọc kinh Niết Bàn nó khó quá, mà đem ra mà giảng giải vậy thì làm cho người ta quên đi những cái tội ác nho nhỏ trong cái nhân thừa thiên thừa, mà đưa ra những cái quá cao xa người ta hành không nổi. Có thể nghĩ như vậy chăng? Nếu nghĩ như vậy thì cũng không phải đúng đâu. Mình làm không được hết, nhưng mà mình có quyền nghe biết và tìm hiểu. Tất cả những cái khoa học, những cái kỹ thuật, những cái công nghệ trong cuộc sống hàng ngày ấy mà, đâu phải cái nào mình nghe được mình cũng làm được hết đâu. Nhưng mà mình nghe người ta dạy về kỹ sư nông nghiệp, mình cũng có cái lợi về nông nghiệp. Mình nghe ta nói bác sĩ ta nói về y học, mình cũng có cái lợi về y học. Mình nghe người ta nói về nữ công gia chánh nấu ăn, mình cũng có cái lợi về cái việc nấu ăn, vân vân. Do vậy cho nên là kinh Niết Bàn là kinh đại thừa thật, nhưng mà không phải là đại thừa rồi không có người nghe và không có người tiếp thu, không phải vậy. Tuy nhiên là nó khó, cho nên kinh Niết Bàn này người nào mà trụ chấp nơi ứng quá thành Phật Thích Ca đó, chỉ biết ứng quá thân Phật Thích Ca thôi mà không có cái chánh niệm, không có cái tư duy, không có thiền quán để mà đi sâu vào nhận thức về pháp thân Phật đó, thì nói về mặt tu hành không có lợi lớn đâu, cái lợi rất là nhỏ. Có lợi nhưng mà lợi nhỏ, mà cái lợi lớn là phải học kinh Đại Bát Niết Bàn, phải học về pháp thân Phật. Tôi nói ví dụ như ứng thân quá thân Phật Thích Ca, ai cũng biết đó là con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Trung Ấn Độ thời xưa. Và đến 80 năm sau khi là trước khi là một vị hoàng tử, có gia đình, có vợ con, sau đó xuất gia tầm đạo tu khổ hạnh, rồi thành đạo chứng quả, rồi thuyết pháp, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Đó là ứng hóa thân của Phật hiện ở trên cõi đời này, thì điều đó là điều Phật dạy mà ai cũng nghe, Phật tử là nghe là thuộc là biết, và bằng cớ là tôn trọng rất là chí thành tha thiết là ta lập chùa ở trên thế gian này, các cái nước Đông Nam Á, Đông Nam Á ta lập chùa, ta tôn sùng, ta thờ kính tín đồ rất là đông. Nhưng mà những người tín đồ bình thường thì chỉ tôn thờ qua cái ứng hóa thành Phật đó, chứ không có đi sâu hơn. Vì vậy mà người ta chỉ lại Phật, người ta kính Phật, ta sùng bái Phật, ta theo Phật với cái hình ảnh ở trong trí của người ta là cái ứng hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Và thậm chí có người coi cái ứng hóa thân Phật Thích Ca giống như là một vị thần linh có quyền năng, có ban phước và có thể có trị tội nữa, có bắt tội nữa. Đó là cái hiểu thông thường của mọi người Phật tử bình dân mà không đi sâu vào đại thừa đều hiểu như vậy hết. Cho nên người ta có phát tâm, có tín tâm đến chùa lễ Phật, có tu hành bố thí, làm những việc thiện, có ngăn ngừa bớt những điều ác, có. Thế thì cũng có lợi chứ không phải là không có lợi. Xã hội mà được như vậy là xã hội tốt lắm rồi đó. Nhưng mà cái lý tưởng của đạo Phật là không ngừng ngang ở cái chỗ xã hội tốt lắm, xây dựng cho con người có cái đức tin rồi là có cái tánh hiền lành, rồi ngăn trừ việc ác để thành một cái xã hội tốt, nó thuộc về nhân thừa Phật giáo. Thế thì cái đó mình biết rồi. Thiên thừa Phật giáo thì đã làm cho người ta sống an lành hơn, vì đào tạo, vì giáo dục cho con người nghĩa là thân khẩu ý nghiệp đều là lành. Mà ta đưa ra 10 cái pháp tu ta gọi là thập thiện nghiệp, tránh những cái điều ác nghiệp của thân, của miệng, của ý, mà bồi dưỡng những 10 cái thiện nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Thế thì làm cho cái xã hội là nhân thừa cũng đẹp, mà thiên thừa thì lại càng đẹp hơn. Điều đó rất là quý. Đạo Phật dạy như vậy. Nhưng mà kinh Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Đại Thừa thì đưa con người ta đi lên cái tầng cao hơn. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, tới là hớn là gọi là lầu 3. Rồi tới là Bồ Tát Đại Thừa, mà bắt đầu Bồ Tát là lên cái địa vị Bồ Tát thì lên tầng 4, tầng lầu thứ 4. Mà lên tới Phật Thừa đó, tức là cái tầng lầu thứ 5. Do vậy cho nên mình học kinh Đại Thừa tức là mình học cái gì của cái tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cũng không bao giờ rời bỏ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 mà có. Nhưng mà nếu vào một tòa lầu mà ở vào tầng 1, tầng 2 thì là người đó chưa biết được cái tòa lầu đó. Vì vậy cho nên đừng có thắc mắc, đừng ai thắc mắc là phải nói tại sao không nói chuyện tầng 1, tầng 2. Họ nói hoài cái đó, ai cũng phải nói cái đó để cho có lợi. Thế thì còn tầng 3, tầng 4, tầng 5 để làm chi? Mà không biết được cái đó thì làm sao gọi là mình biết được, mình vào được cái nhà lầu. Cho nên cái điều đó đừng có gì ngại hết, mình cứ học. Dù mình chưa leo lên được nhưng mà mình cũng nên nghe, nên biết những cái gì trên tầng lầu thứ tư, thứ năm đó. Thế thì là hiểu Phật mà qua ứng hóa thân. Ứng hóa thân ở đây là nên để ý là cái chữ ứng hóa thân đó, nó không có nghĩa là ứng hiện, là hóa hiện cái thân này. Sớm mới là trẻ thì chiều là già, rồi thì mai thì tóc bạc, bữa nọ thì làm ra tóc đen. Cái đồ đó không có nhầm vậy đó. Đồ đó giờ ta nhuộm tóc muốn tóc bạc ta mua đồ bạc, cái lương đó ta nhuộm ta làm ông già liền. Rồi muốn tóc nâu bây giờ bán ngoài chợ nữa, các cô gái giờ ta làm tóc nâu cho nó giống Âu Châu, để cho nó đẹp. Thành ra là cái ứng hóa thân đây nó không có nghĩa là bữa nay là hiện thân này, mai hiện thân kia, rồi mai mốt là gỡ làm răng giả bỏ ra để thành ông già mớm sợ, rồi mai lấy răng giả bỏ gắn vô để cho nó thành người trẻ. Không có vậy. Mà phải học cái chữ ứng hóa thân của Phật đó, là phải học cái cái câu mà kêu bằng ân dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân như vậy thuyết pháp. Cần cái tên Phật mà để nói chuyện với mười phương Như Lai, chẳng hạn như Phật Thích Ca trong cái phẩm mà hiện bảo tháp đấy. Cần tên Phật, lời lẽ trang nghiêm giáo lý thượng thừa để nói chuyện với Phật thì hiện ra thân Phật mà nói pháp. Cần cái thân của Bồ Tát thì hiện thân Bồ Tát mà nói pháp. Cần cái thân của Thanh Văn cho tới cần cái thân của Quốc Vương, Thái Tử, Đại Thần, Thế Tướng, Tam Công, Bách Quan, Vạn Dân, cần cái thân nào thì Đức Phật đóng cái vai trò, cái ngôn từ, cái lời lẽ, căn cơ trình độ ngang họ mà dạy cho họ đó. Kể cả cần cái thân mà Bariya là cái người mà hút thân gánh thân để nuôi sống hàng ngày mà độ được họ lợi ích đó, mà Phật cũng vẫn ngang bằng với người đó để mà nói chuyện để độ họ, cho thậm chí xuất gia ngay cạo tóc ngay và cho đắp y ngay tại chỗ, vừa quăng cái thùng phân. Thế là cái chữ ứng hóa thân ở trong đạo Phật là phải hiểu như vậy, chứ đừng có hiểu là hiện thân này lúc hiện già, lúc hiện trẻ, lúc hiện tóc nâu, lúc hiện có răng, lúc hiện không răng, không phải vậy. Thành ra mình tư duy, mình thấy cái đạo Phật nó thực tiễn là vậy đó, cái chữ ứng hóa thân là vậy. Còn cái thân thứ hai là cái thân báo thân. Báo thân là cái đó nó vô hình vô tướng. Cái đó thì chỉ có cái người có tu hành trải qua thời gian dài mà đoạn trừ hết phiền não vô minh, kiến từ hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc ba cái thứ hoặc mà phàm phu bị dày dò hành hạ đau khổ đó, không an đó, Đức Phật đã diệt hết ba cái thứ hoặc đó. Thế thì là Đức Phật có một cái đại niết bàn, một cái đại bồ đề mà của Đức Phật chỉ thọ dụng Đức Phật biết, cho mình không biết được cái đó. Trí tuệ của Phật, nhận thức chân lý toàn diện bao la vô tận vô cùng, cái đó có của Phật, chỉ có Phật mới biết. Cái niết bàn tịch tỉnh hoàn toàn không có một gợn khổ đau nào, cái đó chỉ có Đức Phật, do cái thành quả tu tập của mình mà ngày nay mình có được cái đó, chỉ có Đức Phật biết, chứ người thường cũng không biết được cái an lạc của Đức Phật tới cỡ nào. Vì cái đó là cái báo thân, tức là cái sự đền trả lại do cái quá trình tu tập của mình cải tâm mà tăng trì kiếp. Đó là cái nghĩa của báo thân mình vậy, tức là nó là cái quả mà do sự đền trả báo đáp lại do quá trình tu tập của mình mà mình được cái đó. Giống như ở trong này có những ông bác sĩ, người ta học nghe là tốt nghiệp phổ thông 12 năm, ta học thêm 6 năm nữa ta làm bác sĩ, thì cái sự hiểu biết về y dược trị bệnh chỉ có ông bác sĩ đó biết. Chứ còn cái người xung quanh này ngồi với nhau vậy chứ người nào như người nấy, nhưng mà cái trình độ hiểu biết về cái bệnh lý, về dược tính, về y dược học chỉ có bác sĩ đó biết mà người khác không biết. Vì sao? Vì ông bác sĩ đó được cái báo thân là do sự tích lũy của cái vốn liếng tu hành của người ta về y học. Ở trong này có kỹ sư điện cũng vậy, mình ngồi đây mình thấy điện vậy, cho mà đối với trong cái đầu của kỹ sư điện là ông nhìn ông biết bao nhiêu watt, bao nhiêu volt, bao nhiêu chu kỳ gì đó, ampere là gì đó, ông nói rành mà ông hiểu nhiều hơn mình lắm, lỡ trục trặc cái rột nào đó là ông biết ngay. Thế thì chỉ có ông đó, ông học kỹ sư điện là ông nhìn về điện ông biết. Còn người ngồi kế bên ông thì nghe là nhìn ra tưởng đâu giống như mình, nhưng mà kỳ thật không phải. Đức Phật Thích Ca mà được cái báo thân đó thì mọi người nhìn giống như là phàm phu vậy, nhưng mà kỳ thật không phải. Cái bồ đề, cái niết bàn, cái giác ngộ, cái giải thoát của Phật không ai lường được cái đó. Cái đó được gọi là cái báo thân. Nhưng mà báo thân nó đi đôi là như cái ấn thân, ấn quá thân. Cái đó nó có sanh, có diệt, có thủy, có chung. Ta gọi là có thủy, có chung. Có sanh, có diệt. Nó phải chiều theo cái quy luật sanh, trụ, dị, diệt, sanh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không của vũ trụ, của chân lý. Còn cái học pháp thân này nè, là tôi nói ví dụ, tất cả chúng ta ai cũng đều có cái thân thanh tịnh đó. Nếu mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta giác ngộ, chúng ta có tư duy quán chiếu, thì các vị nhìn sự vật hiện tượng trên cõi đời này, từ vật nhỏ như mái lông, như cái kim, như sợi tóc, vật lớn như đại địa, quả địa cầu, và trời mây non nước cỏ, cây hoa lá cửu, trùng tinh tú, nhật nguyệt, tinh thần, tất cả đều cái đó gọi chung, ở trong đạo Phật gọi chung là vạn pháp. Nói chung là vạn pháp. Mà trong đạo Phật ta tổng kết lại cái vạn pháp đó, nó thành ra sáu cái loại, ta gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đúc kết lại tất cả cái vạn pháp trong vũ trụ này, nó biểu hiện qua sáu hình thức là sắc, tức là vật chất đó, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ấy thế mà mình nhìn vạn pháp nó bị nhiễm ô. Mình lấy cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình, tức là mắt tai mũi lên thân ý của mình, mình nhìn cái sắc thanh hương vị xúc pháp, nó làm cho cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó bị nhiễm ô, nó mất đi cái thanh thanh tịnh bản nguyên của nó. Do vậy mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó gọi là lục căn, còn sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài đó nó là sáu cái cánh mà nó đúc kết lại hiện tượng sự vật vạn pháp trong vũ trụ qua sáu cái dạng vật chất đó. Nó không có gì dơ, không có gì ô nhiễm gì hết, vậy mà do cái thấy ô nhiễm của con người mình á, thành ra sáu cái thứ sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành ra gọi là lục trần. Gọi là lục trần, vì chữ trần có nghĩa là nhiễm ô, mà sao cái thứ đó nó làm nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người, vì vậy mà tâm tánh con người bị nó làm nhiễm ô. Mà kỳ thật tư duy quán chiếu cho kỹ mà coi, vạn pháp có cái tính làm nhiễm ô cho mình không? Cái đó là phải thâm thiền thôi. Nhiều khi người ta dạy thiền, người ta dạy tùm lum tùm lê lắm, mà người ta không biết thiền cái gì. Thiền mà để mà thi ngồi là không trúng đâu. Thiền mà thi ngồi là không trúng đâu. Ngồi mấy tiếng trong ngày không trúng đâu. Thậm chí ngồi hoài, ngồi cả tuần. Có người giờ ta nói là người ta ngồi một tuần, ta chịu nói một tuần. Đây tôi mới đọc mấy quyển sách này đào lắm, người ta bác hết trơn. Ta bác cả thiền tôn, ta bác cả tịnh độ tôn, ta bác cả duy thức tôn, ta bác cả là chân ngôn tôn, pháp hoa tôn, nói chung là các tôn bác hết, đánh đổ hết ráo. Chứ kỳ thật ra đạo Phật là mình tìm cái nguyên úy của sự vật là mình phải nhờ thiền chứ. Thiền có nghĩa là tư duy. Đức Phật hồi xưa mà được thành đạo là do tư duy tu, gọi là thiền định, là tư duy tu. Tổng kết lại những cái hiểu biết á, không phải không mà là có cái hiểu biết đó đâu. Tổng kết lại những cái hiểu biết mà do Đức Phật là học ở trong hoàng cung bao nhiêu năm trời, mà đủ các cái thứ thầy, kể cả văn cả võ, mà lựa những thầy ưu việt nhất của triều đình mà dạy cho Đức Phật, ông học rồi. Nhưng mà ông chưa thỏa mãn, vì học cái đó là nguyên nhân. Học để học phương pháp làm vua, để làm tướng văn, để làm tướng võ, để được hưởng giàu sang phú quý. Mà Đức Phật thì là do cái tư duy riêng của Ngài đó mà, Ngài thiền định đó mà, Ngài thấy rằng là cái nghề mà làm tướng văn không có hạnh phúc chân thật, cái nghề mà làm tướng võ cũng không có hạnh phúc chân thật, cái nghề mà cả làm vua cũng không có hạnh phúc chân thật. Cái này cũng phải thiền tôi mới biết cái gì là tướng văn có hạnh phúc chân thật hay không. Muốn biết tướng võ có hạnh phúc chân thật hay không cũng phải thiền mới biết. Rồi vua có hạnh phúc chân thật hay không cũng phải có thiền mới biết, chứ không ai cũng tưởng rằng là vua là ngon, ai cũng tưởng là tổng thống là ngon. Nhưng mà ông Thái tử Tất Đạt Đa ra, ông thiền, ông thấy rằng là vua không phải ngôi. Làm vua vậy cho bực bội lắm, phải nuông chiều ở trong cái triều đình đó. Cái thứ mà trung can nghĩa khí thì mình thương nó đã đành, mình thâu nhận vô làm quan làm dưới tay của mình đã đành ha. Bởi vì đó là người trung người tốt để xây dựng cho xã tắc, cho sơn hà, cho cơ đồ sự nghiệp. Nhưng mà có cái loại nịnh mà nó tàn phá âm mưu hàng ngày, nó đục khoét gây là chính sách chủ trương của mình, nó tuyên truyền ngược ngạo để nó quỷ diệt mình, biết rồi mà cũng chưa diệt trừ nó được, cho nên đau khổ âm thầm, vua mà vẫn đau khổ âm thầm. Muốn loại trừ ra một cái người mà bất trung, bất hiếu, bất mãn, bất bình với mình ở trong triều đình không phải dễ loại nó ra cái một đâu, cho nên vẫn đau khổ thôi. Chưa kể là vua Gia Long hồi đó, tôi đọc quyển sử mà nói chuyện với một ông quan pháp á. Quan pháp vô chầu vua rồi, tới chừng mãn chầu rồi, vua Gia Long ông nói đùa, nói vui: ngày này ngày về ngày còn được nghỉ ngơi, chứ tôi giờ tôi về đó tôi còn một cái đám quỷ dạ xa ở trong cung á. Đứa này nói lại nó: mẹ hạ ơi, cái chị kia mắng em. Đứa kia nói: dạ em không có, mà chỉ ăn hiếp em á mẹ hạ. Nghĩa là cái đám cung phi cả mấy trăm mấy người ở trong, nó về nó báo cáo tùm lum, nó la rần vậy. Vua Gia Long buộc lòng nó kêu bằng cái đám quỷ là xác dạ xa, nói với cái ông cái người Tây á: ngày về ngày còn được nghỉ ngơi không, tôi vô cung khổ lắm, báo cáo nó mét đủ thứ trơn trời, giải quyết không nổi. Nhân dân ngoài triều đình về thì sợ tôi, chứ về là không có đứa nào sợ tôi hết. Đứa câu cổ, đứa nắm giò, đứa kéo áo mét tùm lum rền trời, chứ không có môn tâu khỉ khô gì nữa hết. Ngài tưởng tôi sướng lắm sao? Thế thì làm vua cũng không có sướng, làm quan không sướng, làm dân thì tất nhiên là sắp cổ bé miệng rồi. Chính sách tốt thì là đã đỡ, còn chính sách mà nghĩa là ô quan, tham quan ô lại thì là nó do tròn bóp méo chính sách của nhà nước rồi, thì ở dưới mình chịu thôi, thấp cổ bé miệng là chịu thôi à. Thế là trên đời không có cái gì sướng hết, không có gì sướng hết. Do vậy mà Đức Phật tư duy thiền định, thấy cái đó mới đi tu hành. Tu hành rồi nhận thức được cái chân lý, thì một con đường giải thoát, thấy rõ rằng là mọi sự bất hiện tượng đều là tự tánh của nó là thanh tịnh. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, bản chất của nó cũng vẫn là thể tánh tịnh, tịnh minh. Mà ngoài cái tâm mà phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận này, mình còn một cái gọi là chân tâm thường trú. Tại mình không phát hiện ra. Chứ mà có thiền định mà có tư duy, mình sẽ trở về mình hội diện, mình đối diện với cái chân tâm thường trú của mình. Còn cái của mình đây là cái bằng khách, cái tâm của mình xài hàng ngày đây là loại khách, loại trần. Nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, nó bốc lên rồi nó rơi xuống. Trần là nó bốc lên rồi nó lắng động, nó rơi xuống. Khách rồi nó đến rồi nó đi, nó có sanh có diệt, có đến có đi. Thế thì hàng ngày mình đây là mình sống bằng cái tâm vọng tâm gọi là khách trần phiền não. Mà sự thật mình còn có một cái chân tâm nó ở luôn với mình, là cái đó là cái tính thanh tịnh, an lành mà không hề có một gợn khổ đau phiền não nào. Cái đó được gọi là chân tâm thường trú. Cái đó được gọi là thể tánh tịnh và minh. Tịnh và minh cho nên người ta nhìn ra núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa, như nói nãy đó, nó biểu hiện ra tổng kết ra lại thành sắc thanh hương vị xúc pháp, đó hoàn toàn là không có nhiễm ô. Không có nhiễm ô. Mình tập nhìn đi. Khi nào mà mình nhìn mà sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó trở thành cái đối tượng đau khổ, nhiễm ô, đau khổ hoặc là buồn hoặc là thương hoặc là giận hoặc là ghét mà quá, đều là do mình sử dụng cái vọng tâm của mình đó. Chứ cái chân tâm của mình là thể là thường trú, là tịnh, là minh. Và sự vật của bên ngoài cũng vẫn tịnh và minh như vậy, cho nên không phải là lục trần đâu, nó không có tội gì, không có cách nào có tội gì hết.
không có cái nào nhiễm ô gì hết.
Do vậy mà nên cái chữ pháp thân là gì? Là mỗi một cái pháp, mỗi một pháp trên vũ trụ này nè, là một cái phần tử của mình. Nó là thân, mà thân vạn pháp làm thân. Thân mình là một ở trong mình đây, là một phần tử ở trong cái vạn pháp đó, mà bản chất của nó là tịnh lạc, mình là thanh tịnh. Phải học như vậy, phải quán chiếu cái đó. Thân của mình đây nè là một phần nhỏ xíu, không biết là phần nào, gọi là tí 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 một phần nào đó, nhưng mà nó là một, có tương quan dính dáng trọn vẹn với cái vạn pháp. À, do vậy mà vạn pháp vốn thanh tịnh. Vậy thì cái phần tử của mình mà dính dáng trong vạn pháp đó, một trong vạn pháp mà, nó cũng thanh tịnh. Do vậy cho nên cái người học đạo là phải quán chiếu, là phải nhận thức được pháp thân. Vạn pháp là thân, thân là vạn pháp, mà vạn pháp cũng như thân đều là thanh, đều là thanh tịnh. Cái đó ta gọi là Phật tánh, ta gọi là pháp thân. Muốn nghe cái đó ta phải học lại tiếng đạo cao lần nữa. Tiết sơn phì nghĩ cánh vô tạp, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất tánh viên dung nhất thiết tâm, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Pháp thân Như Lai cộng ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp. Cái bài đó thiền sư Quỳnh Giác nói rằng là vùng núi tuyết cỏ phì tươi tốt, sản xuất ra một cái vị đề hồ rất hữu duyên thọ dụng được vị đề hồ là chánh pháp vô cùng sâu sắc của Phật, rằng một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Một pháp này nó dung chứa cái chất của pháp kia. Câu đó là trước mình ông học thuộc, là bây giờ mình cũng vẫn hiểu mang máng khó hiểu à. Một trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Một pháp này nó dung chứa cái chất liệu của các pháp, của vô số pháp kia. Cũng như một vầng trăng nó in bóng khắp sông hồ, khắp sông hồ, kể cả những cái vũng nước chân trâu, vô số vũng nước chân trâu đều có vô số vần trăng ở trong đó. Chứ nói chỉ sông hồ thì nó quá ít. Một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số mà kỳ thật là một trăng duy nhất nó ánh hiện ra đó. Một là tất cả là một. Một là một của nhiều, nhiều là nhiều của một. Cho nên trăng vô số kỳ thật là một trăng duy nhất. Pháp thân với tánh ta cũng vậy. Tánh của ta là Phật tánh, là Như Lai, tức là cái pháp thân. Cho nên phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy vạn pháp cùng với tánh ta kia bằng bất tức mà bất ly. Nói rằng vạn pháp với tánh ta là một thì không trúng, là vì vạn pháp là vạn pháp mà tánh ta có một thôi. Cho nên nói cái này là cái kia không trúng, mà bất ly là nói cái kia ngoài cái này không trúng, mà nó tương quan tương duyên nhau rất là chặt chẽ. Do vậy cho nên là ngoài cái ứng hóa thân, cái báo thân, là ta còn hiểu, phải hiểu cái pháp thân vốn thanh tịnh bản nhiên. Từ cái đó vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt, không có sanh đi ngã nào và cũng không có diệt ngã nào cho hết cái vạn pháp ở trong cái vũ trụ này. Vạn pháp trong vũ trụ này sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Thành ra thấy là coi như có sanh có diệt, mà kỳ thật không bao giờ nó đi đâu để nó mất. Giống như nước biển, nước ruộng bốc lên thành mây, bốc hơi lên thì mình thấy nước nó cạn chứ gì. Nhưng mà nước nó cạn rồi rồi nó thành mây, rồi mây lại mưa đổ xuống lại thành ra nước, nước ruộng, nước sông, ao hồ nữa. Không mất đi đâu hết. Sống, bọt, bong bóng, chìm nổi lô nhô, rồi qua cái cơn gió ba đào chuyển động rồi nó phẳng lặng như tờ. Nhưng không có nghĩa là sống ngoài bong bóng bọt đó đã mất đi đâu. Đó, thế thì là mình học pháp thân là như vậy. Cho nên là mình phải tập, mình nhìn sơn hà vũ trụ vạn pháp, từ núi sông đất liền trời xanh mây nước có cây hoa lá, mình phải thấy cho được cái tính chất thanh tịnh của nó. Rồi các vị sẽ nhìn từng cây từng cỏ, cọng rác cái lá vàng rơi, các vị đều có một cái niềm sảng khoái nhẹ nhàng mà hết sức an lành trong cuộc sống. Nếu các vị có tư duy, các vị sẽ thấy được cái đó. Vì tất cả đều là nó có tính thanh tịnh của nó hết mà. Một cái lá vàng rơi nó có cái đẹp của nó, và lá vàng rơi không hề mất đi đâu. Cái nụ, cái đọt sanh ra tươi đó, nhưng mà sanh để rồi gì, mà nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên, chứ nó cũng chẳng nói nó sanh để làm cái gì. Và cái lúc là cái lá vàng mà nó rơi, nó cũng chẳng nói nó mất đi cái gì, không có. Đó là cái chân lý sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không của hiện tượng vạn hữu. Mình cái mặt tục đế vạn pháp là nó duyên sanh rồi duyên diệt như vậy. Mà dầu duyên sanh hay duyên diệt đi nữa, cái tính của vạn pháp đều không có cái nào là nguyên nhân của đau khổ, không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi, không có cái nào là nguyên nhân của xấu xa, không có cái nào là nguyên nhân để gây ra phiền não cho ai. Còn mình mà bị phiền não, mình thấy vạn pháp bên ngoài xấu xa, đó là do mình chưa khéo tu đó. Cho nên học pháp thân là vậy đó, cho nên khó lắm. Khó nghe, khó nghe nhưng mà không phải là không nghe được. Với điều kiện là muốn nghe được là phải có cộng thêm cái tư duy. Chứ nếu mà nghe cách hời hợt thì là cái này phải nói là khó nghe thiệt. Do vậy cho nên là tôi nhắc đi nhắc lại hoài. Khi nào mà ta nhìn Phật bằng ứng thân, ứng quá thân và báo thân, đó là ta nhìn, đó là con mắt của ta bị bụi nó rớt rồi. Do nhãn trùng kháng kiến trùng thêm thiết, bụi nó rớt trong con mắt ta thêm một lần nữa. Con mắt của ta mở ra về vốn nó đã không sáng, không nhìn thức, không nhận thức được, không nhìn thấy được chân lý rồi, mà bây giờ còn bụi rớt thêm vô mới nữa thì nó càng tệ hơn. Xin lỗi nha, đối với đạo Phật á, đối giáo lý của đạo Phật á, Phật dạy người Phật tử á, con mắt của ta mở dây nè, thậm chí trợn lên nè, mà không có thấy gì hết á. Chân lý không có thấy. Lỗ tai con ngon lành vậy là không có mất miếng nào vậy mà không có nghe gì hết. Chân lý không có nghe. Ồ mà ta nghe những cái toàn là vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy hơn, thua, tóc xấu. Nghe cái đó rất là nhanh, nghe cái nó nổ sung lên liền. Rồi con mắt chúng ta thấy, thấy những cái nghĩa là để gây ra đau khổ thì có, mà thấy để đem lại thanh tịnh thì không có. Chẳng hạn như hồi đó tôi có một cái cậu đệ tử đó, nó nói con mắt mày nguy hiểm lắm thầy. Nhìn thấy cái cô đó nghĩa là chỉ đẹp con mắt thôi à, rồi mê con mắt của cổ mà đeo, nó rước về tới chừng rước rước nguyên cô. Nguyên cô thì nó không phải mắt không, mà nó còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tánh, tình bên trong nữa. Trời ơi, về chịu không nổi thầy ơi. Ngược lại mấy cô cũng vậy đó, thầy ơi, tay con thấy cái gần đó cái tướng tác coi nó ngon ha, coi nó là phương phi diện mạo, ngó tưởng là ăn mặc ra tuồng người ở chốn, nói năng phải lẽ tưởng con nhà ha. Nhưng mà về trời ơi, sao nó ăn rồi nó không làm gì hết. Ồ, làm việc văn phòng, việc giám đốc thì nó làm không được, mà đi làm việc lao động này, bưng vác này kia nọ, tháng 900 triệu nó chê. Rồi tới trận giờ cái cô vợ này yêu quá rồi rước nó về, rồi giờ tới mình bụng mang dạ chữa chị bị gì mà nó không có cái nghề gì hết, chẳng có đồng xu, mà không có luôn cả hộ khẩu, không có luôn cả việc làm. Ờ, trời đất ơi, tôi nghe nói cái đó thì đây là sự thật nha, mấy vị muốn đi coi tôi dẫn đi tham quan chiêm ngưỡng. Trời, không có nhà nhá, không có nghề nghiệp, tức là vô gia cư vô nghề nghiệp nha, mà kể cả cái hộ khẩu trên đất nước Việt Nam này mà nó còn không có. Vậy mà rinh cái ông chồng đó về, thế thì chết rồi. Chỉ thấy cái bộ dáng nó như vậy mà rinh cái vô rinh nó đủ thứ chứng ở trong hết rồi. Thế thì là cái nhìn, cái thấy, cái nghe của mình nó không có thiệt đâu. Nó giả lắm, thấy vậy mà thấy không có, không có thấy vậy, giống như không thấy vậy. Nghe nó đàng hoàng, nó có tên, có tuổi đàng hoàng mà coi như không nghe vậy. Cho nên mới ôm một cái ông như vậy, một cái cô như vậy, để mà chịu trần cả cuộc đời, đau khổ dài. Anh đừng có tưởng đâu mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình dày mà mình nghe được chân lý. Không có. Nhãn trùng kháng kiến trùng thêm tiếp. Mắt này là đã không thấy rõ chân lý rồi mà còn bụi rớt vô đó. Do vậy cho nên mới thấy rằng là Thái tử Tất Đa, Tất Đạt Đa là con vô tình phản, sanh trong thành Ca Tỳ La. Dễ. Rồi đi tu hành, rồi thuyết pháp, rồi 80 năm nhập Niết Bàn. Đó là nhãn trùng kháng kiến trùng thêm tiếp. Con mắt bị bụi rớt vô rồi. Còn mà hiểu mà bằng cái con mắt mà còn sáng tỏ đó, lục căn mà bằng trí tuệ mà là nhận thức chân lý đó, thì phải học rằng là tịnh trí trang nghiêm ngã kim quán mộc chi Như Lai, con nay tắm gội Phật trong ngày mùng 8/4 này, không phải là con tắm cái tượng này đâu, mà con tắm gội cho Như Lai. Như Lai có nghĩa là cái bản thể chân như của dạng pháp. Ngã kim quán mộc chi Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, con tắm rửa gội đây là con tắm gội cho cái công đức, một cái khối, một cái tảng, một cái khối vô cùng vĩ đại chứa nhóm toàn là công đức lành, trí tuệ và trang nghiêm. Chứ con phải còn tắm cái tượng nhỏ này đâu à, phải tắm cái cậu ở chuồng này đâu à. Gọi là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, chứ con phải còn tắm cái tượng này. Ngũ trượt chúng sanh lệnh đi cấu, còn số nước dày là để rửa cái ngũ trượt ác thế của chúng sanh, chứ không phải còn tắm cái cậu nít này. Cậu nít này thì Đức Phật cho biết rằng là cái vô kiến đảnh tướng của Phật là các hàng Bồ Tát mà thập địa mà còn nhìn không được, huống hồ gì còn nhìn không thấy, không biết được, huống hồ gì người phàm phu mình mà tắm cho Phật được hay sao. Cho nên mới là tỳ gia thành lý bất tàng sanh, mà ta la thọ gian bất tàng diệt. Đừng có hiểu Như Lai sanh trong hoàng cung của vô tịnh phạn thành Ca Tỳ La vệ. Đừng có hiểu rằng Như Lai là tịch diệt ở rừng Ta La sông Thọ, giống như ta tưởng, giống như ta tưởng, ta thấy đó là ta thấy về ứng hóa thân, về mặt tục đế thị hiện vì lễ của chúng sanh. Còn ngoài cái đó ra, nó còn một cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, là tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, mà ở trong hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp là cái thân đó là cái thân vạn pháp gom lại. Mà cái thân đó đó, nói rộng ra Đức Phật thì kỳ thật là chúng ta bây giờ chúng ta vẫn có cái thân đó, chúng ta vẫn có cái thân đó, tức là cái chất thanh tịnh bản nhiên, cái chất trong sáng không có hề có tội lỗi đó. Cái đó là tôi nói là các vị nào mà là muốn thâm thiền là lấy cái đó thì về tư duy quán chiếu, quán tới quán lui phân tích, chừng nào mình nhận thức được, thế là lúc bây giờ mình mới hiểu được ba cái nghĩa mà mình đi thọ bát quan trai: cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật, viên mạng báo thần lô sa na phật thiện ba ức quá thần thích ca mâu ni phật. Cái bài mình tụng thọ bắt con trai đấy, cho nào cái này là khó, hiểu pháp thành phật là khó. Nói đúng ra cái thời kỳ mà 20-30 năm đầu tôi học tôi cũng không hiểu đâu, thầy dạy qua qua rồi thì cũng nói tả bài qua qua vậy để rồi vậy thôi. Nhưng mà mình quyết chí mình đi sâu vào con đường đạo, mình phải tìm chứ, phải tìm cái chân lý để cho mình thật thấy chứ, để cho mình giải ngộ cái đã. Từ cái chỗ giải ngộ rồi mình mới bồi dưỡng trí tuệ thêm, tư duy sâu sắc vào thiền định, mình mới chứng ngộ. Mà chứng ngộ rồi thì mình được an lành nhiều hơn. Khi mà chứng ngộ rồi thì mình có thể đọc là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạnh đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt vô minh diệt hết cả cái triền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Cho nên là hiểu được kỹ rồi đó là tu coi như nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn nếu mà mình chưa học mình hiểu vậy mình tu cực lắm. Tu mà ngồi đó mà chờ mà tụng thời kinh là mong rằng Phật dựa vào thời kinh đó mà chấm điểm lại mà một bữa sám hối, rồi hy vọng rằng là tòa sám hối này là Phật khen, Phật xả tội cho. Tu vậy là còn tầng 1, tầng 2 chưa có leo lên lầu. Cho nên cái này là khó hiểu nè. Đó là cái khó thứ năm đó. Bây giờ đọc kinh Niết Bàn, học kinh Niết Bàn và nhập Niết Bàn, hành giả thấy rõ tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Chứ nhập vào Niết Bàn đây, tôi dám nói thẳng rằng chúng ta ai cũng có quyền nhập Niết Bàn. Chứ nhập tức là mình đi vào. Chứ còn là người đừng có chờ rằng là cái lúc nào đó mình chết rồi mình mới là vắng bóng ở đây, mình ở qua bên kia, sanh sang thế giới nọ. Nói như vậy là không bao giờ nói đạo Phật trúng đâu. Cho nên một cái ông mà tôi vừa nói hồi nãy đó, ông đánh độ ông bác đại thừa ghê luôn, biệt thị đại thừa, ông nói của Bà La Môn, rồi những người ông biết rồi thổi phồng lên vậy, rồi ông đưa ra cái pháp của ông rất tầm thường. Ông làm 2-3 quyển sách vậy nè, mà tôi cũng mắc là đuôi mù dày nhưng mà cũng ráng coi người ta nói cái gì nó mình mới biết chứ. Rồi tôi tính bữa nào tôi mời vài người bổn đạo của ông thầy đó, rồi họ đi rồi tôi cũng đi tới nơi để tôi chiêm ngưỡng cho được ông thầy đó. Nếu mà ông cần cho hỏi đạo thì cũng hỏi viết giấy về, rồi nếu mà cần trả lời thì thầy trò cho trả lời thì tôi cũng đóng góp, nhất định là đi chiêm ngưỡng. Chứ giờ tôi là thâm căn cố đế đại thừa rồi mà ông bác hết trơn coi như mà là mình ngoại đạo tà giáo ngu si thì mình không học rồi tiến lên để nữa mình tiêu tùng sao? Phải học để tiến lên chứ. Cho nên là xin đối thoại. Cái nào đệ tử chưa biết nhờ thầy phân tích, thầy phân tích mà nghe chỗ đó không ổn là đệ tử xin tham dự. Mắng nhiếc xài xẻ đại thừa nặng lắm, mà thiệt ra đại thừa tôi triển khai cái này tôi đâu có lợi lộc gì đâu. Nhưng mà cái đạo Phật của mình học phải nó đạt tới cái đỉnh cao như vậy mình mới không có bị kẹt. Chứ mà không trường bá đại thừa là kẹt thôi. Rồi trong đó người ta nói rằng là giáo lý đại thừa là của những cái ông này ông nọ mà người ta gọi là tổ sáng tác ra. Thì thiệt ra thì Đại Thừa, dù cho người ta có nói là kinh Đại Thừa là cái loại kinh phát giáo lý phát triển, cũng đâu có sao. Đâu có cái cây nào mà nó sống hoài bao nhiêu lá, bao nhiêu cành đó ngàn năm này qua ngàn năm khác. Đâu có cái sự vật nào mà nó y nguyên bất động như vậy từ ngàn triệu năm này qua triệu năm khác. Người ta chế cái máy đánh chữ cách đây là 85 năm là rất hãnh diện vô cùng, để mà làm công văn đánh lần được 7-8 bản. Bây giờ người ta chế cái máy vi tính, vậy thì cái máy vi tính mà là để mà thay cho cái việc làm của cái máy đánh chữ, mà bây giờ muốn in ra bao nhiêu cũng được, còn không in là sửa rất là ngon nha. Đánh sai xong rồi là bấm cái nút đó là sửa lại cái chữ đó, là tự nó giặt ra mình sửa lại. Đâu có nhiều máy đánh chữ mà mình phải cạo này gọt này kia, suốt vô cùng. Vậy thì cái máy đánh chữ này là so với cái máy vi tính này là so với cái máy đánh chữ kia là có tội lỗi hay sao? Không giữ được cái chất của cái máy đánh chữ mà lại chế ra những cái mà vô cùng vi diệu như vậy, vừa là máy vi tính, vừa là máy toán, là vừa là máy tự điển, là vừa là đủ thứ nhiều lắm, vừa là đồ họa trong đó. Vậy thì cái máy này là có tội với cái máy đánh chữ 85 năm trước đây hay sao? Cho nên cái trình độ ấu trĩ ngây thơ như vậy mà đòi rằng là cái giáo lý đó phải nói y như Phật nói, thằng nào biết được giáo lý nào là y cái miệng của Phật nói? Cái thằng biệt bẩm nào, láo cá nào nói như vậy? Làm sao anh biết được là cái câu đó, lời đó là lời của Phật? Trời ơi, trong khi Thế Tôn ta vô cùng, vô cùng hải hà chi lượng, các ông nhìn cái điểm của ta văn như tư tư như tôi, cái nào đúng chân lý thì nghe, cái nào không chân lý là bất cứ cái đó là nói gì, là hòa thượng, là tôn túc, là trưởng lão, là gì gì đều có quyền gạt bỏ mà không có tội lỗi. Thế thì là cái chánh pháp của người ta như vậy mà, cho nên nó ngu, hết sức ngu, chỉ vì quyền lợi cá nhân mà suy tôn mình lên, suy tôn một cái người đệ tử một trang mà suy tôn người đệ tử đến 5-7 lần, bảo rằng phải nghe người đó, người đó là thầy của các ngươi, người đó là dạy dỗ các ngươi, còn thầy thì xa các ngươi. Tôi cha ơi, tôi đã đọc cái thiệt là tầm thường vô cùng, vậy mà tôi cũng phải ráng tôi đọc thôi. Xưa nay không có cái cây nào mà nó không có triệu năm này qua triệu năm kia, nó bao nhiêu lá đó, nhiều nhánh đó vậy thôi à. Bây giờ bên Ấn Độ thì ta có phong trào, ta lượm lá bồ đề, ta ép, ta ngâm nước rồi ta đem về Việt Nam ta tặng đó. Vậy là lá bồ đề đó là lá bồ đề của 2545 năm trước tới giờ đó hả? Trời, tôi nói sao mà người ta có cái đầu nó dễ hiểu ghê, dễ dàng quá. Hình như nói gì nó nghe cũng được hết là phải. Trời, vậy mà cái bà đó bà cúng lần 150 triệu, cúng lần 150 triệu rồi bà nói ít bữa rồi bà nói rồi tôi nói gì chứ giờ tôi lỡ cúng rồi giờ tôi tiếc quá. Lỡ tiếc rồi giờ đi cúng cho ông khác, cúng cho ông khác mà ông khác lại còn là nói bậy bạ vô cùng vô tận, tự xưng mình là Phật, mình là tu là rồi hết rồi. Còn tôi giảng đây cho các Phật tử đó, tôi không hề kéo các vị về tôi đâu nha. Tôi nói chánh pháp của Phật, qua cái nhận thức của tôi, các vị nghe không được là các vị ở nhà, mà ở nhà là tôi khỏi giảng vậy thôi à. Còn có thì tôi ráng tôi giảng, vì đó là bổn phận, là nhiệm vụ. Cho tôi không có nói phải nghe đệ tử tôi dày đem cho tôi này kia nọ, tôi muốn cái này, tôi cần cái này, tôi thiếu cái này, thầy thích cái này, không có. Mặc dù là tôi có cần, nhưng mà là thí dụ như này, cái này là tự nhiên là ha đó, cho nên để vào thời dày nè thì cúng thầy phải không? Thầy có chuyện xài chứ, thầy đã điên đâu, chưa điên thì biết xài tiền mà. đem về mua này mua kia, mua máy vi tính để làm vi tính chơi. Thế thì thầy đâu có điên. Nhưng mà bảo thầy cần này, thầy muốn kia, thầy thèm nọ, thầy tính không có. Tính để mà đòi hỏi ta không có. Cho nên là khỏi công kích tôi, mất công. Tôi giảng vậy đó, tôi triển khai giáo lý Phật, còn người nghe là tôi còn nói mà người ta không nghe. Dạ, không có chuyện gì hết. Bây giờ cái khó thứ sáu nè, là phải hiểu rằng là học cái nền nước bàn làm giả phải rõ tất cả mọi người có khả năng thành Phật. Mọi người sẽ được thành Phật. Đây là kinh nước bàn câu đó nè. Kinh nước bàn là nói vậy, mọi người đã thành Phật. Mọi người sẽ thành Phật và mọi người đã thành Phật và mọi người đều có Phật tánh. Cái Phật tánh là cái tôi nói nãy đó, là cái pháp thân đó. Cái tánh của pháp thân đó là cái tánh ở trong vạn pháp, hoàn toàn là tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, không hề có một cái gợn vô minh phiền não nào để gây đau khổ cho ai. Mà mọi người đều có tánh đó. Vì có tánh đó nhưng mà bây giờ nó giống như là mình có cái viên ngọc, hồng ngọc và kim cương, nó quý vô cùng. Nhưng mà tại vì là mình để cho nó, cái ngọc, cái kim cương đó, cái hồng ngọc đó nó bị rơi rớt ở dưới bùn lầy, trong keo sơn màu đen, làm cho người ta nhìn không còn biết nó nữa. Thì bây giờ nếu mà mình có dịp may, mình bốc được cái viên hồng ngọc, viên kim cương đó mà mình kỳ, mình cọ, mình rửa trong nước, trong dầu thì nó ra sáng trở lại, là nó là kim cương, là hồng ngọc đó. Dầu là thời gian dài nó nằm ở trong keo sơn dầu hắt, bùn đất dơ dãi. Cho nên chúng ta vì có cái chất Phật đó, cái Phật tính đó, cho nên ta tu rồi chúng ta thành Phật được. Nếu chúng ta không có cái chất đó là chúng ta tu không thành Phật được. Giống như là cái người mà vô niệm và vô sanh, tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, giống như cái hình robot. Để trắc nghiệm xin hỏi ông robot, người máy quả bồ đề, bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức là trả lời rồi. Ông không bao giờ thành được vì ông là robot. Ông là tượng đồng, là tượng đá, là tượng đất, là tượng thêu, là tượng vẽ. Ông không bao giờ thành người được, càng không thành Phật được. Cho nên hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là đã trả lời rồi. Ai đủ sức can đảm chờ ông trả lời, ông giải đáp chứ. Mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục hoàng sanh, nhật dị mộc vô quả, toàn tại hà do minh. Trong gỗ nó có lửa, cho nên người ta kéo gỗ, ta cọ lửa nó mới ra lửa. Nếu trong gỗ mà không có lửa thì là có kéo, có dùi, có gì nữa nó cũng không lửa, cũng không bao giờ có lửa được. Đó. Cho nên cái loại mà cái gốc tre là cầm xe cạp chất, cái loại mà đó mà cái lõi để lâu năm mà ta kéo gỗ nó ra lửa, lấy sợi dây đồng kéo nó ra lửa, nó nóng nó phát ra lửa, ta để vô cái bùi nhùi ta châm lửa ra ta xài được. Còn như cái gỗ mà gỗ cái chuối, cái thân cái chuối nó không có lửa, cho nên là bất cứ là lấy cái gì mà kéo đời này qua đời khác không bao giờ có lửa. Thế thì con người mà tu hành mà thành Phật được là tại vì con người có Phật chất, có tri kiến Phật. Như Đức Phật Thích Ca là điển hình cụ thể cái việc đó. Phật Thích Ca là con người mà thành Phật được là vì trong con người có Phật chất, có tri kiến Phật, có Phật tánh. Thế thì nói kinh Đại Thừa là ngụy tạo là sao, là của Bà La Môn là sao? Ăn nói như vậy tôi nhớ tôi thương hết sức đi. Đức Phật quá biết cái bọn tham lam đó. Trong kinh đó Đức Phật có nói là có một cái người Bà La Môn đó, nó háo danh và nó háo lợi. Mà trước khi là nó thực hiện cái mưu đồ mà để đạt tới cái đỉnh cao của danh lợi đó, nó ẵm cái đứa con đó, nó đi ra ngoài chợ, nó ngồi nó nhìn âu yếm, rồi nó than, rồi nó khóc, nó kể lể ghê gớm lắm. Mọi người hỏi vì sao mà đứa con khóc khỉnh vậy, mà vì sao mà ông thương, rồi ông than, rồi ông khóc một cách tha thiết vậy. Ông nói là bởi vì tôi có cái khả năng, cái trí tuệ của tôi, là tôi biết rằng đứa con của tôi nó vậy nè, nhưng mà là một tháng sau là nó sẽ chết. Cha con tôi không còn được gặp nhau nữa, mà không còn được là tình phụ tử, tình thâm này kia, mà nó như vậy cho nên tôi buồn, tôi thương, tôi khóc. Rồi mai mốt đi vô chợ Bà Chiểu, bữa nọ ra chợ Lớn, bữa nọ qua bên cầu Bông gì đó, đi cung trời đó, tuyên truyền vậy đó. Tuyên truyền xong rồi á, thì là đúng tháng sau là ông tự giết cái đứa nhỏ đó. Tự giết đứa nhỏ đó để chứng minh rằng lời nói của tôi đây là thành thật. Cho nên đúng một tháng thì bây giờ để đứa con tôi đã chết rồi. À, thế thì là ông mới lấy cái đứa nhỏ đó y đốt, y lấy mớ tro y mang vô cái đải. Cái đải rồi y cũng đi các cái chợ vậy, y ôm cái đải đó mà y cũng than cho ăn khóc, để nói lên rằng là trước đây một tháng tôi đã từng nói đứa con tôi nói dân số như vậy, bây giờ nó chết rồi, đây là cái đải này là xương của nó đây nè, để cầu lợi cho người ta, ta rước nó về để mà coi coi ngày coi giờ em đối là khai cửa ngõ là vân vân, để nhờ những việc tiên tri nói chuyện là mà gọi là thần thoại, có vẻ thần thoại, có vẻ mê tín, có vẻ gì đó đó, mà bằng cớ là ông đã giết ông con ông đúng trong vòng một tháng, ông đã tiên đoán rằng con ông một tháng chết. Thế thì là kinh điển đã biết có cái đám đệ tử Phật, biết có đám đệ tử của mình sau này nó tham lam, nó dám làm chuyện đó. Bây giờ đây cái vị này tu hành nghĩa là tự mình quỷ diệt thân hình, cho gầy gò, cho ốm o, thậm chí có nói là có lúc là tôi đòi ngồi nghĩa là luôn đó, là 3 tuần để tôi rút hồn đi luôn, chỉ vì là vị thầy của tôi yêu cầu tôi còn ở lại, chứ kỳ thật là tôi phải rút hồn tôi đi luôn, nghĩa là điều đó gọi là tôi làm chủ sanh tử, làm chủ sanh tử bằng cái cách mà quỷ diệt cái thân hình, để cho gầy gò, cho ốm o, để mà cầu một cái lợi là âm mưu lập một cái thiền viện ghê gớm lắm lao, đem ra nói những cái chuyện là khoác lác mà sự thật đối giáo lý không có nhầm gì hết, nhưng mà cái điều đó người thường không biết được. Thành ra là học do cái nhân duyên nào mà mình gặp thầy gặp bạn ha, thì tự mình lo mà phải vận dụng văn như tư, tư nhi, tư nhi tu, chứ không là các vị không bao giờ biết đường mò đâu nha, không bao giờ các vị mà khám phá ra nổi đâu. Nó nhiều cái âm mưu, nó nhiều cái mánh khóe. Tôi đọc cái đó cái tôi biết liền Phật nói rồi hồi xưa. Thành ra rồi chỉ có cách là cười thôi. Ai có nhân duyên ở đâu đến đó mà học mà tu vậy thôi, chứ còn vô phương không cách nào nói gì được hết. Lý luận rất là ấu trĩ nghe thôi, và thậm chí là tội lỗi nữa, nhưng mà vẫn có người theo. Cho nên là phải hiểu rằng mọi người sẽ được thành Phật, kể cả những cái người mà người đời cho là bất nhân thất đức, tạo nhiều tội ác nặng nề. Đó là cái khó thứ 6. À, ở đây kinh đại thừa người ta mới dám nói vậy, chứ mà kinh tiểu thừa, nhân thừa, thiên thừa là người ta nói những người bất nhân thất đức là nhất định là người ta đẩy vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Ở đây thì người ta nói cũng không ngoài cái đó, làm bất nhân thất đức làm ác là cái người đó sống trong địa ngục ngạ quỷ và súc, để súc sanh thật sự. Nhưng mà giàu sống trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà cái Phật chất, cái Phật tánh của người đó vẫn không hề mất. Cho nên ngày nào đó được thầy lành, được bạn tốt, người đó đã phát Bồ Đề Tâm, hướng về với chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, người đó có thể thành Phật trong hiện đời. À, kinh đại thừa đã nói như vậy. Vì vậy cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn này ta gọi là tranh luận rất là dữ về cái từ nhất xuyển đề. Cái người mà bất danh thất đức này nè, khinh đã Phật pháp này nè, trong kinh ta gọi là nhất xuyển đề, tức là người không có đức tin, không tin nhân quả, không tin vấn đề thiện ác tội phước báo ứng gì hết, cho nên họ làm bất cứ cái ác gì họ cũng dám làm, ta gọi là nhất xuyển đề. Nhưng mà trong chùa này là có cái câu cái bằng ngoan thạch điểm đầu ở trong cái tấm. Đây là một vị thiền sư mà hồi ở Trung Quốc mà kinh Đại Niết Bàn này chưa có lưu hành, chưa du nhập qua Trung Quốc. Thì tất cả mọi người trong giới tu sĩ của Phật giáo đều nói là cái người mà độc ác, mà gian xảo tham lam, làm tội ác như vậy, bất nhân thất đức vậy là không thành Phật, gọi là nhất xuyển đề, không thành Phật. Chỉ có một cái ông Huệ Sinh thiền sư, ông tư duy quán chiếu lúc đó chưa có kinh Niết Bàn mà ông nói rằng là nhất xuyển đề là được thành Phật như mọi người. Thế là ông bị tẩy chay, ông bị là bao nhiêu là trong hàng tăng sĩ đánh đổ cô lập ông. Thế thì ông lên núi, ông lấy đá ông chất lên, ông làm thính giả, mỗi cục đá là thính giả. Ông giảng kinh rồi cái rồi giảng rồi ông nói, tôi nói như vậy mà các thiền hữu tri thức mà nghe như vậy cái lời tôi nói đúng không? Thế thì đá dưới cục gạch hết. Đây có cái từ này. Trong các cái nhà tổ nào cũng có cái từ là ngoan thạch điểm đầu, tức là đá cùi á, đá cùi đá xanh á, mà nghĩa là coi như là chấp nhận lúc lắc gật đầu là về cái thuyết mà nhất xuyển đề được thành Phật. Cái người tội ác xấu xa bất nhân thất đức vẫn có khả năng thành Phật, là để nói lên rằng là cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của mọi người vẫn có. Chẳng qua là bây giờ bị thiền não vô minh nó che lấp, giống như hồng ngọc, giống như kim cương bị rớt ở nơi bùn lầy nước động, chỗ đất đai đèn đúa vậy thôi, cái chùi nó ra nó vẫn còn cái chất hồng ngọc kim cương, không có mất giá trị gì hết. Đó là cái điều khó thứ sáu đó. Đọc học kinh Niết Bàn có những cái khó như thế. Người đọc học nghe kinh Niết Bàn cần kiên trì, nhẫn nại, phấn đấu tư duy, nhận thức để mà vượt qua. Chọn bộ kinh này tôi lấy tên là Niết Bàn Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương. Đại để giống như là thông qua kinh Thâm Nghĩa Đề Cương vậy. Bởi vì viết nguyên văn của nó là nhiều quá đi. Đề cương tức là cái áo mà mình, đề cương no lãnh đó, tức là cái áo mà mình xách cái bâu, cái tay lưới mà mình nắm cái viền, dựa trên cái bâu mà xếp được cái áo. Hãy nắm được cái bâu là xếp được cái áo, nắm được cái viền của lưới là xếp được cái tay lưới. Cho nên là mình xách bâu, mình nắm viền thôi, chứ còn đem cái bộ kinh ra mà nói từ chữ từ câu thì không có cách nào làm nổi đâu, không có thời gian. Nó được xem là một giáo tài hay là một giáo án để tôi triển khai cho những hàng hậu học đang học các lớp cao đẳng nội minh, cho những ai có chí hướng thượng đại thừa và các Phật tử tại gia có cùng một chí hướng. Phật tử tại gia có cùng chí hướng thì nghe, còn có người nghe không nổi thì thôi. Ý nguyện thiện chí của tôi làm như thế, nhưng cho đến bây giờ việc làm này tôi hứa với lòng và gửi đến những ai được đọc cái bộ giáo tài này rằng tôi làm đến đâu thì biết đến đấy, có hoàn thành trọn bộ và như ý hay không tôi xin khất, không dám hứa. Bây giờ chẳng hạn như cái khan tiếng vậy nè, nghĩa là chiều nó hết sức, mua làm quả nấu, rau má nấu, rồi lấy da uống nước, rồi không dám ăn cái gì mà có cái chiên xào có chút dầu cũng không dám. Vậy mà nó chưa hết rồi, thật ra làm sao dám hứa được. Hiện nay mùa thu năm Canh Thìn, tháng 9 năm 2000, tuổi đời của tôi đã vượt qua cổ lai hy, quá cổ lây, nhân sanh thất thập là cổ lây, không dám hứa. Và đó là cái lý do không dám hứa, và cũng là cái lý do để tôi xin được các bậc cao minh lượng tình xá cho những gì sa sút nếu có trong cái giáo tài này. Để kết thúc lời tiểu dẫn, chúng ta cùng ôn lại cái nguồn tư tưởng trắc tuyệt đại thừa của bậc Long Tượng tiền bối: thân tại hải trung hưu, mít thủy nhật hành, lãnh thượng mạc tầm sơn. Có nghĩa là lội trong nước chớ ngây thơ tìm nước, đi trên non đừng phí sức tìm non. Tức là mình ở trong nước, trong nước bàn rồi, mình ở trong cái sông nước bàn, cái biển nước bàn rồi. Nếu mà mình có tỉnh thức, có chánh niệm, có chánh tư duy là mình hưởng được cái hương vị của nước bàn, chứ đừng có tìm nước bàn ở đâu hết. Mình đang lội trong nước, đừng có ngây thơ mà đi tìm nước ở đâu. Người không biết nước thì dầu lội trong nước vẫn bị chết khác. Người có trình độ, có trí thức thì ta lội dưới nước thì ta khát nước, ta uống đại đi có sao đâu. Còn đừng có làm cái trò đứng núi này trong núi nọ. Nhưng những cái người ngây thơ đứng đâu cứ nhìn thấy dãy núi xanh xanh, trời chập trùng ở xa xa là tưởng nó láng liếc, nó là đẹp như vậy. Chê cái núi của mình đứng đây sao nó gồ ghề, nó hầm hó cỏ cây, nó quanh co và gai gốc ôm tùm. Nhưng mà kỳ thật là mình qua cái núi mà mình thấy nó láng liếc, nó chập trùng xanh xanh đẹp đẽ kia đó, cũng giống y như cái núi mà mình đang đi, đang đứng đó vậy. Đức Thế Tôn ta ở trên cái cõi đời này mà có được đại bồ đề, vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, chứ có lội tìm ở đâu, có đi tìm cái non núi nào nữa đâu. Các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát đều ở trên cái hành tinh này và trong vô số hành tinh khác cũng là đi cái nguyên tắc này. Phải tự biết mình lội trong nước, đừng có khờ khạo mà đi tìm nước. Đi trên non thì đừng phí sức tìm non. Bồ đề niết bàn ở trong tâm ta, tâm ta đủ 10 cái cõi là người, trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thanh văn, viên giác và Bồ-Tát và Phật. Tâm của ta nhất thiết duy tâm tạo, tâm của ta tạo ra dục giới, tâm của ta tạo ra sắc giới, tâm của ta tạo ra vô sắc giới. Cái tâm giới đó nó nhúc, nó xiềng xích chúng ta. Chúng ta có khả năng thử tắc phá tâm giới nhị thập ngũ hữu, chúng ta có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh quán, chúng ta có thể đập vỡ tâm giới, chúng ta có thể đập vỡ 25 cõi. Do vậy cho nên là đứng trên nước chớ nhọc, chớ ngây thơ tìm nước, đi trên non cao đừng phí sức mà tìm non. Câu này chúng ta học rồi, nhiều rồi. Thế thì bữa nay mình nghỉ sớm ít phút vậy, bữa sau có bài mới nha. Bữa sau bắt đầu tao cái phẩm tựa đấy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện, học Phật đạo vô thượng thệ